Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài nguồn sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa dựa trên sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 3 đến câu 8, nói về những ngày sau phục sinh, ghi lại những lời căn dặn của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho môn đệ về sứ vụ truyền giáo khắp thế giới trước khi Ngài về trời. Bây giờ xin quý thính giả cùng với chúng tôi hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con hướng lòng về Cha, ngửa trông ân sủng và tình thương của Cha thể hiện qua con yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời ơi, Ngài là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, hay làm ơn và chậm nóng giận. Vì vậy, với đức tin đơn sơ, chúng con rạn rĩ ra mắt Chúa để được chiêm ngắm vinh quang vô cùng kỳ diệu của Chúa trong nơi chí thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, khai mở tâm hồn, và ban cho chúng con tấm lòng khao khát, nhiệt thành tiếp nhận lời Chúa. Chúng con cũng nài xin Chúa ban cho chúng con năng lực mới mỗi ngày, để trung tín hoàn thành sứ mạng Chúa giao trong từng ngày Chúa còn cho lưu lại trên cõi tạm. Xin ban cho chúng con tình thương, lòng bao dung và sự cảm thông của chính Ngài, để cuộc sống chúng con phản ánh tâm tình của Chúa, để lại ảnh hưởng tốt lành trong mọi môi trường Chúa đặt để. Trong giờ này, chúng con cùng trông đợi Chúa và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong lời ca ngợi Chúa theo thánh ca Danh Chúa Giê-xu.
Giêsu thật dẫn dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. diệu vinh ai dâng Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên, tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời. Nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi, Ngài đuổi lậu xua kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu thiên ức nghe tương thương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương, nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên, ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường. Danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong phần giải luận Kinh Thánh, những ngày sau phục sinh. Sau khi phục sinh, Chúa đã ở lại trên đất 40 ngày như Luca viết trong Công vụ chương 1 câu 3 đến câu 8. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel không? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là Công vụ chương 1 câu 3 đến câu 8. Những lần Chúa hiện ra như vậy đã để lại những ấn tượng khác nhau trong lòng các môn đồ Chúa. Đặc điểm đáng lưu ý đó là Kinh Thánh không hề có chỗ nào nói rằng Chúa đã hiện ra cho một ai trong số những kẻ đã kết án và đã giết Chúa. Có người hỏi tại sao Chúa không hiện ra cho thầy cả thượng phẩm Anne hoặc Caiphe, hay hiện ra cho các nhân viên tòa công luận, hay tốt hơn hết là hiện ra cho Tổng đốc Phi-lát là người đã kết án Chúa. Chúng ta tự hỏi, nếu Chúa phục sinh hiện ra cho những người đó, hoặc Ngài xuất hiện giữa đền thờ, hoặc ngay trên đường phố Jerusalem, thì hậu quả sẽ ra sao? Câu trả lời cho vấn nạn này, đó là nếu Chúa làm như thế, cũng không khác gì Chúa nghe theo lời quỷ Satan cám dỗ nhảy từ nóc đền thờ xuống. Kinh Thánh chỉ kỹ thuật những lần Chúa hiện ra cho các môn đệ mà thôi. Và điều này giúp chúng ta hiểu rằng chỉ những người có đức tin mới có thể nối kết với Chúa. Gặp Chúa, các môn đệ đã tin, vui mừng không thể nào tả được. Và sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống vào ngày lễ ngũ tuần, tức là 50 ngày sau khi Chúa phục sinh, thì họ đã là những người can trường hơn hết khởi sự nói về sự kiện này. Họ đã trở thành những chứng nhân đầu tiên nói về việc Chúa sống lại. Đây là một đặc ân lớn lao. Gặp Chúa, biết Chúa, tin Chúa và nói về Chúa là đặc ân không gì có thể đánh đổi được. Trước khi từ giã các môn đệ để về trời, Chúa Giê-xu đã truyền dạy họ những lời căn dặn cuối cùng được ghi trong Phúc âm Ma-thiêu chương 28 câu 16 đến câu 20 như sau. 11 môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây có thể cũng là lần hiện ra mà Phao-lô trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 bảo rằng có hơn 500 người chứng kiến. Tuy nhiên, con số không quan trọng bằng sứ điệp tối hậu của Chúa cứu thế, là sứ điệp đã được trước hết truyền ra cho các sứ đồ. Một số các môn đồ cho đến lúc đó vẫn còn e dè do dự, dù họ thấy vẫn cần phải bày tỏ lòng tin bằng hành động thờ lại Ngài. Sở dĩ có một số người do dự, có lẽ vì thấy Chúa thoạt hiện đến, thoạt biến đi, khiến họ tưởng chừng như sống trong giấc mơ. Họ sợ rằng mối tương giao của họ với Chúa sẽ không tồn tại, không bền vững. Họ sợ phải đối diện với tương lai không có Chúa. Họ đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp. Họ nhớ về Ngài là đấng họ đã quen biết trong thời gian qua. Nhưng họ cũng đang đi đến chỗ tin rằng Ngài chính là đấng cứu tinh Đức Chúa Trời hứa ban cho dân tộc. Dù có một số điều làm họ bối rối, tuy nhiên họ vẫn nhận ra một điều gì nối tiếp giữa một Chúa Giê-xu trước phục sinh và một Chúa Giê-xu sau phục sinh. Một số các học giả cho rằng sau biến cố phục sinh, không ai còn có thể giữ nguyên suy nghĩ về Giê-xu trong quá khứ. Tuy nhiên, quan điểm này không đứng vững, vì khi chúng ta càng nghĩ về những ngày trước, chúng ta càng hiểu rõ hơn. Đấng Mê-si-a trong niềm tin hiện tại của họ chính là Chúa Giê-xu mà họ đã biết trong quá khứ bằng kinh nghiệm của lý trí. Sứ điệp của Đấng Mê-si-a phục sinh là sứ điệp đem lại khích lệ mạnh mẽ sâu xa cho các môn đệ. Chúa đã khẳng định rằng tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Quyền phép ở đây có nghĩa là quyền lực. Trong nguyên ngữ exousia bao gồm hai ý quyền và lực, nghĩa là thẩm quyền và sức mạnh. Như vậy, khi Chúa Giê-xu tuyên bố rằng tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã được giao cho Chúa, nghĩa là Chúa nắm giữ trong tay mọi thẩm quyền và mọi sức mạnh. Tất cả mọi thẩm quyền dù là của các thiên sứ, của con người, của ma quỷ đều do Chúa ban. Tất cả sức mạnh tinh thần, thể chất của tất cả mọi loài cũng đều là do Chúa phân phát. Vì thế, muôn loài vạn vật đều phải phục tùng quyền lực Chúa. Thánh Phao-lô trong thư Philip chương 2 câu 7 đến câu 11 đã cho biết chính vì Chúa cứu thế Giê-xu vốn là Đức Chúa Trời, nhưng đã sẵn sàng vì yêu thương loài người tội lỗi mà từ bỏ tất cả, nên cuối cùng Đức Chúa Trời đã trao lại cho Ngài quyền lực tối cao, đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là Philip chương 2 câu 7 đến câu 11. Thank you. các môn đệ Chúa cần lời hứa về thẩm quyền, vì sứ mạng của Chúa Cứu Thế giao phó sẽ không thể nào thực hiện được nếu thiếu thẩm quyền. Họ đang bối rối, đang ở trong tâm trạng chênh vênh không biết sẽ phải tiến thoái thế nào, cho nên họ rất cần có một chỗ dựa, cần có một sự bảo đảm chắc chắn về thẩm quyền trong chức vụ. Trong lời hứa cuối cùng đó, Chúa Giê-xu cũng đã đoan chắc với họ rằng Ngài sẽ ở cùng họ luôn cho đến tận thế. Tất cả mọi quyền lực đã được trao cho Chúa mà Ngài là đấng sẽ ở cùng họ luôn cho đến tận thế, thì họ còn có điều gì phải lo lắng sợ hãi nữa? Sở dĩ Chúa đã phải khẳng định với họ rằng mọi quyền lực trên trời và dưới đất đã được trao cho Ngài vì trọng trách Chúa giao cho các môn đệ là vô cùng lớn lao, và đó là công cuộc truyền giáo thế giới. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Chúa Giê-xu không ban một lời hứa mơ hồ về quyền lực, nhưng Ngài đã ban những chỉ thị cụ thể. Họ phải ra đi, phải kết nạp môn đệ cho Chúa, phải làm báp têm và phải dạy lời Chúa cho những người tiếp nhận. Mỗi huấn thị này của Chúa Giê-xu cần được tìm hiểu cẩn thận đầy đủ. Trước hết, Chúa Giê-xu muốn công cuộc truyền giáo phải là công việc bao trùm toàn thế giới. Mặc dù Chúa đã giới hạn chức vụ Ngài trên đất giữa vòng tuyển dân, nhưng khải tượng của Ngài về công cuộc truyền giáo không chỉ thu hẹp trong khu vực quốc gia. Khải tượng này đã được khởi sự thực hiện ngay từ ngày lễ ngũ tuần tại thủ đô Jerusalem, và từ đó công cuộc truyền giáo ngày càng lan rộng đến tận La Mã như được kỹ thuật đầy đủ trong sách Công vụ các sứ đồ. Mạng lệnh tối hậu này của Chúa Cứu Thế đã trở thành nền tảng cho nỗ lực truyền giáo của Hội Thánh. Mục tiêu của sứ mạng này là để đào luyện môn đệ, bao gồm việc áp dụng sứ điệp Cơ Đốc cho con người toàn diện. Các môn đệ biết được những từ ngữ về việc đào luyện môn đệ qua những lời dạy trước đó của Chúa Giê-xu. Họ biết đây là một con đường cam go, bao gồm trước hết là một bước đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng đã chết nhưng đã sống lại. Kế đó là việc chấp nhận cùng mang ách với Chúa, dâng hiến đời mình để phục vụ Chúa. Các môn đệ của Chúa Giê-xu cũng phải đưa người khác đến với Chúa Cứu Thế, sau đó phải làm báp têm cho họ, làm dấu hiệu cho thấy họ dứt khoát thuộc về cộng đồng dân Chúa. Những người đã được cứu cần được làm báp têm trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Các môn đệ cũng cần kết hợp lại trong mối dây bền chặt với Chúa Cứu Thế. Tất nhiên, công tác khó khăn và lâu dài nhất vẫn là làm sao dạy cho những người đã đến với Chúa Cứu Thế hiểu biết và tuân giữ mọi điều chính Chúa đã dạy các môn đệ. Chúa Giê-xu nhấn mạnh công tác dạy đạo, cho thấy trách nhiệm truyền giáo không thể tách rời với việc dạy đạo cho những người tiếp nhận tin mừng. Những điều Chúa Giê-xu dạy bao gồm tất cả những mệnh lệnh Chúa từng giao giảng, tất cả những thí dụ và ẩn dụ Ngài kể, tất cả những bài thuyết giảng dài và ngắn, tất cả những lời khích lệ, tất cả những lời khuyên lơn và nhiều chủ đề khác nữa trong sự giảng dạy của Ngài. Trước đó, Chúa Giê-xu cũng đã hứa rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh để nhắc lại cho họ mọi điều Ngài đã phán dạy họ, và chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn họ vào mọi chân lý. Chính các bản kỹ thuật của sách Phúc Âm là bằng chứng hiển nhiên về công tác nhắc nhở này của Đức Thánh Linh. Những lời dạy của Chúa Giê-xu là căn bản cho công cuộc truyền giáo và là nền tảng cho nền thần học Cơ Đốc. Sau khi Chúa Giê-xu từ giã các môn đệ để về trời, những lời dạy của Ngài đã được các sứ đồ, các môn đồ nhắc lại, giảng dạy, học hỏi và ghi chép lại. Ma-thi-ơ cũng ghi lại lời hứa cuối cùng của Chúa Giê-xu cho các môn đệ là Ngài sẽ ở với họ luôn cho đến tận thế. Đây là một lời hứa vô cùng quan trọng vì nó đã gói ghém hầu như tất cả mọi điều cần thiết hơn hết cho sứ mạng của các môn đệ Chúa trên trần gian. Chúa hứa Ngài sẽ ở cùng, hàm ý rằng Ngài sẽ ban ơn, phù hộ, hướng dẫn, ban năng lực, bênh vực, bảo vệ và không một giây phút nào rời bỏ họ. Tất nhiên, tại đây, chúng ta có thể thấy Chúa hàm ý nhắc lại lời hứa đó của Ngài về việc ban Đức Thánh Linh để ở với và ở trong các môn đệ như chúng ta từng đề cập. Vì vậy, Đức Thánh Linh là đấng tiếp nối chức vụ của Chúa Giê-xu giữa vòng Hội Thánh Ngài cho đến ngày nay. Phần cuối của Phúc Âm Mác tóm tắt những sự kiện từ khi Chúa phục sinh cho đến ngày Ngài thăng thiên. Mác cũng ghi lại mệnh lệnh tối hậu của Chúa cứu thế cho các môn đệ với những sắc thái khác với phần kỹ thuật trong Ma-thi-ơ. Ông nhấn mạnh đến việc thể hiện quyền phép của Chúa cứu thế ban cho các môn đệ khi ra đi giao giảng tin lành. Phúc Âm Mác chương 16 câu 4 đến câu 20 ghi như sau. Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi và hòn đá lớn lắm. Đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng, đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài đã sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng, Ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mồ trốn đi, vì run sợ sừng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết bởi kinh khiếp lắm. Và Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Marie Madeleine là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước và nay đang tang chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Kế đó Đức Chúa Giê-xu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà của trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài sống lại. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu pháp báp tem sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Kính lạy Chúa cứu thế Giê-xu rất nhân từ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã chịu án chết thay cho chúng con, nhưng Ngài cũng đã phục sinh và ban cho chúng con sự sống mới trong mối tương giao vĩnh viễn với Ngài qua Đức Thánh Linh ngự trong chúng con. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã tin cậy chúng con giao cho chúng con sứ mạng cao quý vô cùng trọng đại, nói về tin mừng cứu rỗi của Ngài cho thế giới hư vong. Xin Chúa giúp chúng con sống tận trung tận hiến cho Ngài trong gia đình, trong hội thánh và giữa cộng đồng, để qua đó rất nhiều người đến với Chúa nhận ơn cứu rỗi, để tất cả cùng vui hưởng thiên đàng vinh hiển trong ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúa, các Chúa, Ngài là vua muôn vua.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.